định kiến tin tưởng hơn là hoài nghi. Một cuộc thăm dò qua điện thoại phỏng vấn 300 người cao tuổi, 60% ủng hộ Tổng thống. Nếu bạn phải tóm tắt nội dung thông điệp trên trong vài từ, liệu chúng có thể là gì? Gần như chắc chắn bạn sẽ chọn người già ủng hộ Tổng thống. Những từ này đóng vai trò cốt truyện. Những chi tiết bị bỏ qua trong cuộc thăm dò này là nó được tiến hành qua điện thoại. Với một mẫu là 300 người, bản thân chúng không phải là những thông tin hấp dẫn và chúng cung cấp thông tin nền không mấy cuốn hút. Kết luận của bạn có thể không thay đổi ngay cả khi kích cỡ mẫu thay đổi. Dĩ nhiên, một con số vô lý nào đó hoàn toàn có thể thu hút được sự quan tâm của bạn. Một cuộc thăm dò qua điện thoại đối với 6 hoặc 60.000 cử tri cao tuổi, vân vân. Tuy nhiên, trừ khi bạn là một chuyên gia, bạn không thể phản ứng một cách khác biệt giữa một mẫu gồm 150 người và một mẫu gồm 3.000 người. Điều đó có nghĩa là con người không thường nhạy bén với kích cỡ mẫu. Thông điệp của cuộc thăm dò này hàm chứa thông tin thuộc hai dạng: câu chuyện và nguồn gốc của câu chuyện. Hiển nhiên là bạn tập trung vào câu chuyện hơn là vào tính khả tín của kết quả. Tuy nhiên, khi tính đáng tin cậy thấp ở mức độ đáng ngại thì thông điệp sẽ bị nghi ngờ. Nếu bạn bảo rằng một nhóm người ủng hộ đã tiến hành một cuộc thăm dò không đầy đủ và thiết lệch nhằm chỉ ra người già ủng hộ Tổng thống, dĩ nhiên, bạn sẽ bác bỏ những kết luận của cuộc thăm dò và chúng sẽ không trở thành một phần trong niềm tin của bạn. Ngược lại, cuộc thăm dò mang tính phe nhóm và các kết quả thiên kiến của nó sẽ trở thành một câu chuyện mới về những dối trá chính trị. Bạn có thể lựa chọn không tin vào một thông điệp sai lệch, 2 năm rõ 10 như thế này. Nhưng bạn có phân biệt được chính xác giữa tôi đọc trên tờ thời báo New York với tôi nghe đồn rằng hay không? Hệ thống 1 của bạn có thể phân biệt được các cấp độ niềm tin. Nguyên tắc YCRT chỉ ra rằng điều đó là không thể. Như tôi đã miêu tả trước đó, hệ thống 1 không đa nghi. Nó loại bỏ sự mơ hồ và tự động tạo ra các câu chuyện mạch lạc nhất có thể, trừ khi thông điệp đó ngay lập tức bị phủ nhận. Các liên tưởng mà nó gợi ra sẽ lan truyền như thể thông điệp đó là sự thật. Hệ thống 2 lại có chiều hướng hoài nghi, bởi nó có thể duy trì đồng thời những khả năng xung đột. Tuy nhiên, duy trì sự hoài nghi này khó khăn hơn việc chuyển thông điệp vào trạng thái chắc chắn. Quy luật về số nhỏ là biểu hiện của một khuynh hướng chung thiên về sự chắc chắn hơn là nghi ngờ. Chúng sẽ lộ diện dưới nhiều hình thức khác trong các chương kế tiếp. Định kiến mạnh mẽ trong việc tin tưởng vào các mẫu nhỏ giống hệt với ví dụ về dân số. Nhờ đó, những gì được phác họa trở thành một phần của một câu chuyện lớn hơn. Con người dễ dàng thổi phồng tính nhất quán và tính liên kết của những gì họ trông thấy. Niềm tin bị thổi phồng của các nhà nghiên cứu nhờ quan sát vài thí nghiệm nhỏ có quan hệ mật thiết với hiệu ứng hào quang, khả năng phán đoán, cảm giác ta thường có khi nghĩ về một người mà khi thực ra chúng ta hiểu rất ít về họ. Hoạt động của hệ thống 1 dự đoán về các sự kiện tạo lập một bức tranh sống động dựa trên sự phiên giải những mẫu dấu hiệu rời rạc. Bộ máy nhảy tắt tới kết luận sẽ hoạt động như thể nó đã tin vào quy luật số nhỏ. Tổng kết quát hơn, nó sẽ sản sinh ra một hình ảnh về thực tại sao cho cực kỳ hợp lý. Nguyên nhân và cơ hội. Bộ máy liên tưởng tìm kiếm những nguyên nhân. Chúng ta gặp trở ngại với các nguyên tắc thống kê là bởi chúng ta cần đến một phương pháp tiếp cận khác. Thay vì tập trung vào tìm hiểu biến cố này xảy ra như thế nào, thì thống kê lại liên kết biến cố này với chuyện gì có thể đã xảy ra. Không có nguyên nhân cụ thể nào khiến nó trở thành như hiện tại. Cơ hội khiến nó lại là nó, mà không phải là những phương án thay thế khác. Khả năng tư duy nhân quả đẩy chúng ta đến những sai lầm nghiêm trọng trong đánh giá tính ngẫu nhiên của các biến cố thực sự ngẫu nhiên. Ví dụ, xem xét giới tính của một chuỗi 6 trẻ lần lượt được sinh ra ở cùng một bệnh viện. Trình tự các bé có giới tính nam hay nữ rõ ràng là ngẫu nhiên. Các biến cố này độc lập với nhau, và số các bé trai và bé gái được sinh ra trong bệnh viện tại thời điểm vài giờ trước đó không hề tác động gì tới giới tính của những đứa trẻ sinh ra sau đó. Hãy xem ba chuỗi có thể xảy ra. Trai, trai, trai. Gái, gái, gái. 2, 6 đều là gái. 3, trai, gái, trai, trai, gái, trai. Tần suất của các chuỗi này xuất hiện có thể giống nhau không? Câu trả lời trực giác dĩ nhiên là không. Trên thực tế là sai, bởi các biến cố diễn ra độc lập với các kết quả trai và gái có thể bằng nhau hoặc xấp xỉ. Bởi thế mà bất cứ chuỗi 6 ca sinh nào cũng có khả năng xảy ra tương đương với những chuỗi khác. Thậm chí, ngay cả bây giờ, khi bạn biết được rằng kết luận này là đúng, nó vẫn mâu thuẫn với trực giác, bởi chỉ có chuỗi thứ 3 là có vẻ ngẫu nhiên. Như đã được dự tính, chuỗi trai, gái, trai, trai, gái, trai được cho là có khả năng xảy ra nhiều hơn so với hai chuỗi còn lại. Chúng ta luôn tìm kiếm các kiểu mẫu. Chúng ta là những tín đồ của một thế giới gắn kết, trong đó các quy tắc tuyệt đối, kiểu như một chuỗi gồm 6 bé gái, không thể xuất hiện một cách tình cờ, mà nó là hệ quả của một nguyên nhân hay có sự sắp đặt của một ai đó. Chúng ta không kỳ vọng quy tắc được sinh ra bởi một quy trình ngẫu nhiên, và khi nhận ra thứ có vẻ như là một quy luật, chúng ta nhanh chóng loại bỏ ý niệm rằng quy trình ấy thực sự là ngẫu nhiên. Các quy trình ngẫu nhiên sản sinh ra rất nhiều kết quả ngẫu nhiên, mà thoạt trông nó khiến người ta nghĩ rằng nó không thể ngẫu nhiên. Bạn có thể thấy tại sao việc thừa nhận phép nhân quả đã có thể đạt tới những lợi ích mang tính tiến hóa. Đó là một phần của sự thận trọng nói chung mà chúng ta đã được kế thừa từ tổ tiên. Chúng ta tự động tìm kiếm những khả năng khiến môi trường biến đổi. Vài con sư tử có thể đột nhiên xuất hiện ở đồng bằng vào lúc này hay lúc khác, nhưng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn khi cảnh báo và phản ánh trước một sự gia tăng rõ rệt về tỷ lệ xuất hiện đông đảo của những chú sư tử kiêu hãnh, ngay cả khi sự xuất hiện ấy thực sự là một hiện tượng ngẫu nhiên. Đôi lúc, sự hiểu lầm một cách phổ quát về tính ngẫu nhiên mang lại những hệ quả rõ ràng. Trong một bài báo của chúng tôi về tính đại diện, Amos và tôi đã trích dẫn William Fuller, nhà thống kê học, người đã chứng minh rằng người ta luôn tìm thấy những hiện tượng mang tính kiểu mẫu mà thực tế không hề có. Trong vụ giải bom ở London trong Thế chiến thứ hai, người ta cho rằng hành động ném bom không thể là ngẫu nhiên, bởi từ bản đồ các điểm trúng bom đã lộ ra những khoảng trống đáng chú ý. Một số người đã ngờ rằng đó là nơi các điệp viên Đức ẩn mình. Một phép phân tích thống kê cẩn trọng đã khám phá ra rằng giải bom là một chu trình ngẫu nhiên điển hình, và nó cũng điển hình như việc khiến người ta có ấn tượng sâu sắc rằng đó không phải là ngẫu nhiên. Đối với con mắt trần tục, Fowler nhận định tính ngẫu nhiên có vẻ như là một quy tắc hoặc xu hướng đám đông. Tôi đã nhanh chóng có được cơ hội để ứng dụng điều này mà tôi đã lĩnh hội được từ Fowler. Cuộc chiến Yom Kippur nổ ra vào năm 1973, và đóng góp đáng kể duy nhất của tôi vào kết quả của cuộc chiến đó là đã cố vấn cho các quan chức cấp cao trong không lực Israel đình chỉ một cuộc điều tra. Ban đầu, cuộc không chiến diễn biến khá tồi tệ cho phe Israel bởi khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc của tên lửa đối với đối không thuộc phe Ai Cập. Tổn thất rất lớn, nhưng dường như không chia đều cho cả hai phía. Tôi được thông báo có hai phi đội cất cánh từ cùng một căn cứ. Một phi đội đã hy sinh 4 chiến cơ, trong khi phi đội còn lại không tổn thất gì. Một cuộc điều tra được mở ra với hy vọng rút ra kết luận chính xác về sai lầm mà phi đội không may kia đã phạm phải. Trước đó, không có bằng chứng cho thấy phi đội nào hoạt động hiệu quả hơn so với phi đội còn lại, hay cách thức vận hành có gì khác nhau. Dĩ nhiên, mỗi phi công có một cuộc sống riêng, một cách ngẫu nhiên. Theo tôi nhớ, thì bao gồm tần suất nghỉ phép và một vài chi tiết trong khi thẩm vấn. Lời khuyên của tôi lúc đó là ông chỉ huy nên chấp nhận cách giải thích duy nhất cho kết quả khác biệt này là sự kém may mắn. Họ nên dừng thẩm tra các phi công. Tôi lập luận rằng may mắn là câu trả lời hợp lý nhất trong tình huống này. Một cuộc tìm kiếm nguyên nhân hú họa là vô ích. Thời gian đó đã quá khốn khổ với các phi công. Họ đã phải chịu đựng những tổn thất to lớn. Đừng bắt họ chịu thêm gánh nặng khi cảm thấy mình và những đồng đội đã chết có lỗi. Vài năm sau, Amos và các sinh viên của mình là Tom Gilovich và Robert Vallon đã gây chấn động với nghiên cứu những ngộ nhận sai lầm về sự ngẫu nhiên trong môn bóng rổ. Các cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ vốn đã thừa nhận một thực tế là các cầu thủ đôi khi đạt được tình trạng được biết với tên gọi bàn tay nóng. Suy luận rất khó bác bỏ như sau. Một cầu thủ ném bóng trúng 3 hoặc 4 lần liên tiếp vào rổ, bạn không thể đưa ra một nhận định có tính nhân quả rằng cầu thủ này đang hăng máu. Và với cái đà này thì khả năng cao là anh ta sẽ tiếp tục ghi bàn. Các cầu thủ ở cả hai đội đều chấp nhận nhận định này, dẫn đến nhiều khả năng là các đồng đội sẽ tiếp tục chuyền bóng cho cầu thủ này, còn đối thủ thì dồn lực để cản phá anh ta. Vậy mà bảng phân tích hàng ngày hàng ngàn lượt ném bóng đã tới một kết luận gây thất vọng. Chẳng có cái gì gọi là bàn tay nóng trong bóng rổ nhà nghề, kể cả ghi điểm khi thi đấu hay ném phạt. Dĩ nhiên, một số cầu thủ ném chính xác hơn các cầu thủ khác, nhưng số lượt ném bóng thành công và ném bóng lỗi đều cho kết quả phù hợp với tất cả các loại kiểm tra về tính ngẫu nhiên. Bàn tay nóng hay không hoàn toàn chỉ có trong mắt khán giả, những người luôn quá nóng vội trong nhận thức về trật tự và nguyên nhân của tính ngẫu nhiên. Cầu thủ có bàn tay nóng chỉ là một ảo tưởng về nhận thức hàng loạt và phổ biến của đám đông mà thôi. Phản ứng của công chúng trước nghiên cứu này cũng là một chuyện thú vị. Cảnh báo chỉ quan tâm bởi nghiên cứu đưa ra kết luận hết sức gây tranh kinh ngạc và phản ứng chung là không tin nổi. Red Auerbach, vị huấn luyện viên tiếng tăm của đội Boston, khi nghe về Gilovich và nghiên cứu của ông đã nói: "Ông ta là ai vậy? Ừ thì ông ta nghiên cứu, tôi chả thèm quan tâm." Xu hướng nhìn ra khuôn mẫu trong sự ngẫu nhiên của con người quá lớn, hấp dẫn hơn rất nhiều so với một ngẫu nhiên nghiên cứu của ông nào đó. Ảo giác về khuôn mẫu tác động tới cuộc sống bên ngoài sân bóng rổ của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Bạn nên chờ đợi bao nhiêu năm là đủ trước khi kết luận được tay cố vấn đầu tư khôn ngoan bất thường? Cần phải sáp nhập thành công bao nhiêu thương vụ thì ban lãnh đạo mới tin CEO của họ có khả năng nhạy khác thường đối với những đường hợp đồng như vậy? Câu trả lời đơn giản là nếu chỉ tuân theo trực giác, bạn sẽ phạm sai lầm nhiều hơn khi nhầm lẫn một biến cố ngẫu nhiên là một sự việc có tính hệ thống. Con người luôn sẵn sàng loại trừ khả năng có quá nhiều ngẫu nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi đã bắt đầu chương này với ví dụ về tỷ lệ mắc bệnh ung thư thận ở nước Mỹ. Ví dụ này xuất hiện ở một cuốn sách dành cho các giáo viên ngành thống kê. Nhưng tôi biết đến nó qua bài báo thú vị của hai nhà thống kê học mà tôi đã trích dẫn ở trên, Howard Werner và Harris Schrelling. Bài viết của họ tập trung vào một khoản đầu tư lớn, khoảng 1,7 tỷ đô la mà quỹ Gates đã bỏ ra nhằm tìm hiểu xem những trường học thành công nhất có những đặc điểm gì nổi trội. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố tìm kiếm công thức bí mật của nền giáo dục thành công bằng cách xác định ra những trường thành công nhất và hy vọng khám phá ra điều khác biệt giữa những trường này với các trường khác. Một trong số kết luận từ nghiên cứu này là các trường thành công nhất, tính trung bình, đều là những trường nhỏ. Trong một cuộc khảo sát 1.662 trường đại học tại Pennsylvania, ví dụ 6 trường trong top 50 đều là những trường nhỏ. Những số liệu này đã khuyến khích quỹ Gates bỏ ra một khoản đầu tư đáng kể cho việc thành lập những trường học nhỏ, thậm chí chia tách các trường lớn thành các trường nhỏ hơn. Ít nhất có tới nửa tá các tổ chức uy tín khác, ví dụ như quỹ Annenberg và Pew Charitable Trust đã tham gia vào nỗ lực này, cũng như chương trình giáo dục cộng đồng nhỏ hơn của Bộ Giáo dục Mỹ. Điều này có thể phù hợp với trực giác của bạn. Rất dễ hình thành một câu chuyện có tính nhân quả để lý giải cho việc các trường nhỏ có khả năng giáo dục hiệu quả hơn và đào tạo được những sinh viên có thành tích cao hơn nhờ nhận được quan tâm và khích lệ nhiều hơn so với khi học ở các trường lớn. Thật không may, phép phân tích nhân quả này là vô nghĩa, bởi thực tế là nó hoàn toàn sai. Nếu các nhà thống kê chịu trách nhiệm trước quỹ Gates được hỏi về những đặc trưng của các trường học tồi nhất, họ sẽ phát hiện ra rằng các trường yếu kém nhất cũng chính là các trường nhỏ hơn mức trung bình. Sự thực là không phải tất cả các trường học nhỏ đều tốt hơn. Nếu có, nói theo cách Warner và Rowling, thì các trường lớn có xu hướng mang lại kết quả giáo dục tốt hơn, đặc biệt ở các cấp bậc học cao hơn, là nhờ họ có được các lựa chọn môn học phong phú, vốn là một yếu tố rất quan trọng. Nhờ có những tiến bộ gần đây trong ngành tâm lý nhận thức, chúng ta giờ có thể thấy rõ ràng điều mà Amos và tôi đã kịp thoáng nhận ra. Quy luật số nhỏ là một phần của hai câu chuyện lớn hơn về cách vận hành của trí não. Niềm tin thái quá vào những mẫu nhỏ chỉ là một ví dụ về một ảo tưởng phổ quát hơn. Chúng ta thường chú tâm nhiều tới nội dung của thông điệp hơn là tới thông tin chính xác về tín của chúng. Và kết quả cuối cùng thường là một quan niệm đơn giản hơn và có tính liên kết hơn về thế giới xung quanh ta so với dữ liệu phân tích. Nhảy tắt tới kết luận trong thế giới tưởng tượng là một môn thể thao an toàn hơn so với hiện thực cuộc sống của chúng ta. Các phép thống kê sản sinh ra nhiều quan sát trông có vẻ giải thích được theo quan hệ nhân quả, nhưng bản thân chúng lại không thích hợp với những lý giải kiểu như vậy. Nhiều sự kiện của thế giới diễn ra hoàn toàn do ngẫu nhiên, bao gồm cả những sự tình cờ trong việc lấy mẫu. Các cố gắng lý giải tính nhân quả của các sự kiện ngẫu nhiên là hoàn toàn sai.